Hãy ลำลาภูมิลานเก้าเครื่องตาลีตั้มเมียนาคือเกยคงไปเชื่อเท่นทางคงเกียร์ปาบลาภูมิลานเก้าเครื่องเบียร์ทรงเข็มเกียมเยื่อที่ทรงปาดีทั้งดมเธอเยี่ยจันปาบลาภูมิลานเก้าเครื่องยังโยกันเพิ่มว่าเครื่องเยี่ยเกียงตาบ่มตีไปดามหนึ่งปาบลาภูมิลานเก้าเครื่องสองปามันไถเดือกฤทันเดจึงโววานิสังลาภูมิลานเก้าเครื่องที่ทุกยามเบียดเลยสมเศร้าเจอได้ฝ่าโบเหี้ยมลาภูมิลานเก้าเครื่องยิ่งสะทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งทั้งเรือแข้งฝ่าลาภูมิลานเก้า
Nam Mô Bức Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ khuya cho đến 2 giờ 30 sáng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, xin thông báo hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 1 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng 11 âm lịch, năm Canh Dần là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị chân thành cảm ơn. Sau phần thọ giới sẽ trở lại chương trình hàng ngày. Bài học hôm nay là dụ ngôn trầm luân như đầm lầy sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bức Tha nhé.
Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải điều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để cùng với giới tử Huệ Ngọc hôm nay xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Xin kính mời Thích Huệ Ngọc.
Xin Sa thú lần hai kính cảm ơn chiếc nguồn đức hạnh. Nam mô Bức Thầy Giá, con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày Bố Thác Phật tử thọ Pháp Quan Cao Giới. Con xin thay mặt cho quý đạo hữu xin thọ cư giới. Nam mô Bức Thầy Giá. Ucchasa mayam sante tisakratne nasa aatthang jasamman nasasang uposathang yachama dutiyam bimayam sante tisakratne nasa aatthang jasamman nasasang uposathang yachama tatiyam bimayam sante tisakratne nasa aatthang thang cha sam man na cha thang upo sa thang ya cha ma nương bạch chư tôn đức căn già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Nam mô Bức Thầy Giá, chúng con kính thỉnh thần còi giác đẳng từ bi truyền giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Sư Quá Tu Arhatu Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bhutang Saradang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammang Saradang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sanghang Saradang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Bhutang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam Bhutang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam ti dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam ti sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Pujang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sangang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Bhutang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apramacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục.
Apramacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirayamacchapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramirayamacchapamadathana Suramerayamajatanadakthana Đệ tử Brahmani Sucapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikalapho chana virapmani sikhapadang samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana virapmani sikhapadang samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Dacchitavadi taviso kadasana mala gantha vile panathar ngamanda navipu sanathana viramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca jitawa jitawas jitawisu kadasana malajang tawitle panakarana man dana wifu satnathana vramani sikapadang samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana maha sayana virapmani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccasayana maha sayana virapmani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang. Ismang atang jasaman nagatang putapan nyatang upo sapang ismang jaratin ismang jadiwasang satukam katwa apama dena sama. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì các quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satha sila vaseda imain charting imain chadivasang satu kang katwa apamadena samarakita pang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và ba quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ama Sante, chúng con xin hành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na sukasampada, sile na niputin yanti, tasma silang viso tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dục lòng trì giới tịnh thanh.
sa thú lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân thầu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Te atalatha sukhita vilunaha puthasa sane aroga sukhita ho sasaha sape hija sifi. Nguyện đàn ra tính thí gia đình cùng quyền thuộc được thiểu bền ít khổ thường hạnh phúc an vui. Tinh tiến tu Phật đạo sở nguyện được tiên thành.
Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sinh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vãn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên. Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa. Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sinh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu.
Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã truyền các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC trả lời tiếp tục cho chương trình. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ, sa thứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và từ bi trường thế giới cho chúng con, và kính cảm ơn sức khỏe ngọc đã thay mặt Phật tử để xin thọ trì tam quy và bát giới. Và bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lại để dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư Phật tử sư, đảnh lễ sư Đồng Đức Thượng Giáo, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói rằng, ở trong đề tài về nghĩa vụ Pháp, tức là Pháp được giảng qua các dụ ngôn, các thí dụ, thì chúng tôi đặc biệt lấy thời gian sách về ngụ ngôn của ông John Bullitt ở trong Access to Insight, tức là chúng ta dùng từ khoa học Phật. Trong mấy trong thí dụ thì quý vị có những thí dụ rất là dài, như là những thí dụ ở trong kinh Tề Túc. Nhưng mà đặc biệt cái thí dụ ngày hôm nay về đầm lầy hay là bủn lầy đó, thì chỉ duy nhất có một chữ mà thôi ở trong bài kinh này. Quý vị nó có một điều rất là thú vị để chúng ta biết đến, đó là cuộc tu nó là một sự vượt thoát. Và sự vượt thoát đó không phải là một sự vượt thoát bên ngoài, mà là sự vượt thoát qua khỏi chính mình, sự vượt thoát qua cái vũng lầy của nội tại. Và khi mà nói đến vũng lầy nội tại thì thưa quý vị, bài kinh này có nhiều mô tả, và qua đó chúng ta sẽ thấy rằng nếu vượt qua với chính mình không phải là chuyện đơn giản. Mời quý Phật tử mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh sư tổ thầy sư, vì giảng sư hôm nay đi gửi đến đại chúng pháp hội về ý nghĩa rộng rãi của Phật ngôn này. Xin mời cô thực.
Nam mô Bụt Tha Giá, Sa thú lần thai, con kính tri ân của tòa sắc nặng. Sau đây con xin phép đọc chính văn của Vũ Ngôn ngày 3 tháng Giêng năm 2011. Vũ Ngôn trầm luân như đầm lầy, để đạt đến giải thoát, để vượt thoát phiền não nội tại. Kinh Chấp Trưởng Thế Tôn 935. Từ người trầm cách trưởng sợ hãi được sinh ra, hãy xem các loài người trong khi đấu tranh nhau, ta sẽ nói sợ hãi như ta đã được biết. Chín trăm ba mươi sáu. Thấy loài người vùng vẫy như cá trong nước cạn, thấy họ chống đối nhau, ta rơi vào sợ hãi. 937. Đời toàn không lõi cây, mọi phương đều dao động, muốn cho mình ngôi nhà, ta không thấy nhà ở. 938. Cuối cùng là xung đột, thấy vậy ta chán ngắt, đây ta thấy mũi tên, khó thấy rắn vọt tim. Ai bị mũi tên đâm, chạy khắp mọi phương hướng, ai rút mũi tên ra, không chạy liền ngồi xuống. 9. Ở đây sự học tập đã được nói rõ lên, phàm tiền phục ở đời chớ liên hệ với chúng, tâm thủng dịch hoàn toàn, tự học tập niết bàn. Chân thật không xông xáo, không mang cá hai lưỡi, không phẫn nộ ẩn sĩ, vượt tham ác sang tham. Người nghĩ đến niết bàn bỏ ngủ ngắt thủy miên, không sống với phóng vật, không ăn thú quá mạng, không rơi vào nói láo, không tham ái tất sắc, cần liễu ti quá mạng, sống từ bỏ bảo ác. 9. Không hoan hỷ việc cũ, không nhẫn chịu sự mới, trong cộng cảm không sầu, không liên hệ tham ái. Ái ta gọi bọt lương, mong cầu gọi bọt nước, sở duyên gọi biến trệ, bùng dục khó vượt qua. Ẩn sĩ không rời chân, phạm chi chí thú đất tiền, vì từ bỏ tất cả thật được gọi an tịnh. Biết vậy gọi người biết, biết rồi không y pháp, chương chánh sống ở đời không tham ái một ai. Ai ở đây vượt dục, ai khó vượt ở đời, ái khó vượt ở đời, không sầu không tham mố, cắt dòng không thối buộc. Cướp ông làm khô cạn, sao ông không vật gì ở giữa không nắm giữ, ông sống sẽ an tịnh. Toàn diện đối danh sắc, không vì nghĩ của ta, không có gì, không sầu không có già ở đời, không nghĩ đây của tôi, không nghĩ đây của người. Người không có tự ngã, không sầu vì không ngã, không tàn bạo, không tham, không dục, thường đồng đẳng được hỏi ta nói lên lợi ích bậc bất động. Bất ly dục rõ biết, vị ấy không sở hành, thoát ly không tinh trần, thấy an ổn khắp nơi, bậc ẩn sĩ không nói bằng nhau, thua hơn nhau, an tịnh ly sang tham, không nhận không bác bỏ. Thế Tôn giảng như vậy. Trích trong kinh Phật, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt A Di Đà.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Gia, Nam mô Tham Khai. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào thượng tọa Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, ở đây trong cái bài kinh được đọc trích từ Sức Tánh Ba Phá Kinh Tập mà chúng ta vừa được nghe, thì chúng tôi không hiểu vì sao ở trong một cái quyển sách giáo trình như khi nãy thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu của một vị tác giả nào đó, vị soạn giả nào đó, lại lấy cái tựa đề là Vụ Diệu Ngôn Cầm Luân Dư Đậm Lầy. Ở đây không có một bài kệ nào trong 20 bài kệ của bài học ngày hôm nay mà có ý nghĩa nói về cái dụ ngôn đầm lầy, ví dụ như đầm lưng. Thấy thì cần cho tặng đưa tay xin phục tỉnh thượng tọa.
Dạ bạch sư, thầy sư, thật ra khi mà đi tìm bản kinh này thì nó không phải là tìm đỏ mắt, nhưng mà thực sự là cũng phải tìm rất là nhiều. Thực ra ở trong bản kinh thì cái bài kệ 945 xin lỗi thầy sư, 945 là ái bộc lưu. Dạ, những cái gì mà thầy sư sư, dạ ái ta gọi bộc lưu, mong cầu, dạ mong cầu gọi bọt nước, sẽ duyên gọi biển kế, bùng dục khó vượt qua. Thì cái chữ bùng dục đó thì mình sẽ phải ở trong tiếng Anh đó, tức là cái đầm lầy của ở trong tiếng Anh thì dịch là đầm lầy của ái dục và bùng dục khó vượt qua. Thật ra thì cái bản trong tiếng Anh nó rõ hơn bản tiếng Việt thì dịch rất là ngắn, và đúng là thì dụ ngôn nguyên cả một bài kinh dài có một tiểu thuyết mình khó tìm. Xin có vấn sự tội siêu giờ xin được trình sự tội như vậy để xin sự tội tiếp tục.
Xin chân thành tri ân sự tội Nhật Đảng. Nhờ các sự tội Nhật Đảng điều chỉ cho chúng tôi mới hiểu được, mới biết được cái tựa đề của cái bài học bên đây nó nằm ở trong cái chữ bùng dục. Những hôm khác bài thì dài, bài dài nhưng mà nó có cái ý nghĩa cô độc. Còn cái bài hôm nay đó thì không dài lắm, nhưng mà ý nghĩa liên mang quá. Ý nghĩa bên mang như thế này thì chúng tôi muốn trình bày quả thật là một điều khó. Bởi vì nếu như từ cái bài học này, từ 20 bài kệ của cái bài kinh Chấp Trượng này, thì chúng ta sẽ có cách trình bày để chúng ta hiểu. Nhưng mà nếu phải giải thích trình bày để cái nội dung mà được đi sát và làm sáng tỏ cho cái chủ đề, thì phải nói là một điều làm cho chúng tôi rất là băn khoăn. Thưa quý vị, thực ra thì ở trong cái bài kinh này đó, Đức Phật Ngài nêu, Ngài đọc lên tới 20 bài kệ. Mà trong 20 bài kệ đó, gần như là chúng ta có đến 20 cái chủ đề, chứ không phải riêng một cái chủ đề là tầm luôn cái tầm này. Nếu mà nói về tầm luân như tầm lầy thì chúng tôi chỉ trích ra một bài kệ 945 và chúng tôi nói đủ rồi, khỏi phải giải thích những cái bài kệ khác, bởi vì những bài kệ khác không có liên hệ đến cái đề tài này. Thôi thì chúng ta cứ dựa theo cái chủ đề của bài kệ, chủ đề của bài học là trầm luân như trầm lầy. Từ chỗ đó chúng ta có thể nói thêm những gì mà chúng ta cần phải nói để có liên quan đến cái đời sống của một chúng sanh phàm phu. Họ bị mắc ở trong một cái đầm lầy khó thoát, và Đức Phật đã dạy làm như thế nào để thoát khỏi đầm lầy đó với những cái bài kệ khác. Ở đây thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái đầm lầy thì chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái ao hay là một cái đìa. Chỉ toàn là bùn. Và nếu như bùn nó chỉ ít thôi thì như vậy không gọi là một cái đầm lầy. Còn đằng này, đầm lầy là một cái đầm mà bùn, một khối bùn rất to. Khi mà người ta lỡ chân, xa chân vào trong đó thì không thể bơi được, bởi vì chỉ bùn đặc sệt, và họ không thể đi được bởi vì càng đi thì nó càng lún, và nó lún tới lưng, rồi tới cổ, rồi nó chìm luôn. Như chúng ta được biết đó, cái loài voi ở trong rừng khi mà nó biết mình sắp chết thì nó đi đến cái nghĩa địa voi. Cái nghĩa địa voi là một cái đầm lầy khủng khiếp lắm thưa quý vị. Và con voi già đó nó từ từ nó bước xuống và nó bị lúng chìm dần dần cho đến khi mà nó mất dạng ở trong cái đầm bùn đó, bùn lầy đó, và nó tự chôn sống mình ở đó. Và chỉ có cách đó thì những cái gì quý giá của con voi như là cặp ngà ở dưới bụng con người không có tìm tới được, không có lấy được. Ở đây thưa quý vị, gọi là cái đầm lầy nó nguy hiểm như vậy, nó khó vượt qua như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới ví dụ về cái cuộc trầm luân, cái biển trầm luân đó, nó cũng như là cái đầm lầy. Nhưng mà cái đầm lầy ở đây đó được dùng cái danh từ gọi là bục dục. Cái từ này chúng tôi rất thấy làm lạ. Bùng thì chúng tôi nghe, nhưng mà bục dục thì chúng tôi chưa có rõ lắm. Nhưng mà được thì gọi chắc đẳng nhắc cho biết cái chữ bùng dục ở đây được xài trong cái gì đó, trong tiếng Anh người ta dịch gọi là bùng lầy, gọi là đầm lầy. Chúng tôi tưởng đâu là bài học hôm nay nó đơn giản, cho nên chúng tôi cũng không có chịu khó để chúng ta tra cứu. Chúng tôi tra cứu vào cái bản Pali, thành thử ra cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa biết là cái chữ vùng dục nó dịch từ cái chữ nào vậy. Ở đây thưa quý vị, nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có một chỗ để chúng ta nói rồi, tức là cái đầm lầy như thế đó nó khó vượt qua. Thì khi chúng ta nói đến một cái đầm lầy trầm luân như thế, thì ở đây trong cái đầm lầy đó nó cũng có những cái liên quan, chẳng hạn như là ái, bọt nước, sở duyên, thực ra thì ở đây cái thứ gì, sở duyên trong trường hợp này được dịch từ chữ Aramana là cảnh hay là đối tượng, tắc thinh khí vị xúc, đó là sở duyên của mắt tai mũi lưỡi thân. Và ở đây đối với cái đầm lầy này nó có ba cái vấn đề: một là ái, hai là cái sự mong cầu, ba là cảnh hay là đối tượng. Ở đây sở duyên của biến kế, cái từ này cũng lạ, biến kế chúng tôi không hiểu cái gì nữa. Sau hôm nay quý vị lại đưa cái bài học tên rắc rối hơn tiếng Pali gì cả. Nếu mà có thêm bản Pali, chúng tôi nhìn vào bản Pali chúng tôi giảng chắc có lẽ dễ hơn này. Chúng tôi nhìn bản tiếng Việt. Dạ cảm ơn. Cảm ơn từ đã chết đắng. để chúng ta xem cái bản Pali của Đại Giác Đẳng đem đến cái bản Pali đó, cái bài kệ 945 này là cái bài kệ gì. Có lẽ là quý vị cũng chờ trong giây lát, khi mà chúng tôi thấy rõ đề tài thì chúng tôi sẽ trình bày những gì. Quý vị có thấy được từ tờ Nhật Bản đã vào phần chưa? Xin bạch Chư Tăng, xin thưa quý vị, chúng tôi xin có lỗi với quý vị. Không biết là sư đệ có tìm chưa, nhưng mình đã tìm gặp rồi đó. Chúng mình đã tìm gặp được rồi. Có phải là sư đệ tìm gặp cái câu nào? Vì thá thù mỹ mà hồ phù sứ. Ai chào quá rù mỹ chấp tình ác a râm mạnh năng bằng chấp tình ác cha nó tăng khô đi từ vô rồi rét từ vô ở đây thứ gì. Khi nãy chúng tôi cũng đoán được cái từ gọi là sở duyên ở đây, tức là aramana là cảnh, aramana là cảnh. Như vậy cái chữ pakapana thì pakapana ở đây hay dịch là chữ biến kế. Cái chữ bậc cấp bánh á, nó là một cái từ mà được xuất phát từ một cái từ khác là cái chữ bậc cấp tề tí, động từ bậc cấp tề tí gọi là bậc cấp bánh á. Bậc cấp bánh này danh từ nữ tánh. Cái chữ này có có nghĩa là một cái định hướng, một cái định hướng, sự định hướng rồi. Xin cảm ơn sự đề vì để đọc được dễ đọc hơn là cái bản Pali của chú Huỳnh đưa lên nữa. Bởi vì đưa lên thì nó mất chữ hết rồi, mình copy từ cái viết thật cắn cái mọt. Ở đây chữ dê thăng á, ồ cảm ơn chị để rất nhiều. Chữ dê thăng á tức là cái sự ái lý, nhưng mà cái chữ dê thăng này xài một cái từ khác là để gọi là như thế, nhưng mà nó không có nghĩa là nó cũng không giống như là cái chữ ái, nó chỉ là cái sự bám víu vậy thôi. Ví dụ như chữ ái thì tanh ha đó thì chúng ta xài có cái nghĩa, có nghĩa rộng, cái nghĩa căn bản. Còn cái chữ ghê thá nó chỉ là cái chữ tham lam, nó chỉ được có nghĩa là cái chữ tham lam. Ví dụ như một người họ có cái tánh tham ăn thì người ta gọi gọi là tham đá ghê thá. Ngài đã chia thác là tham ăn. Cái từ mà gọi là tham ăn đó, cái từ đó nó không giống như là cái nghĩa của cái chữ cái tanh ha ái nói chung. Còn cái chữ một người tham ăn hay là tham tiền bạc thì chẳng hạn, một đứa bé mà nó tham lam, nó thấy cái của ai mà để rơi rớt hay là để không có chú ý thì nó cũng ăn cắp, thì như vậy gọi là tánh tham lam, thì đó chúng ta gọi là dê thoát. Cho nên mặc dù dịch ra điện chữ ái, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là đối với cảnh á, có đôi khi chúng ta phải cài cái nghĩa rất là gần, chữ dê thoát nó gần hơn là cái chữ tanh ha. Chữ tanh ha thì nó bao quát quá. Ở đây thì chúng ta tạm tại trong bốn câu này, chúng ta tại trong bốn câu này thật ra đó, thì ở đây là Đức Phật Ngài phân loại đó có cái sự khác nhau. Ngài phân loại có sự khác nhau, nhưng mà ở đây cái bản kinh này hai cái bản Pali nó lại có cái sự khác nhau nữa. Hôm nay sư đệ đã chát sư huynh rồi. Một bài kệ mà giải quyết chưa xong thì làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được cho hết cái một bản thì tại cái chữ a quá, còn cái bản này là a quá. Nó cũng có một cái vấn đề quý vị, là bởi vì nếu như mà mình không biết rõ, không biết rõ cái nguồn gốc, cái gốc tích, mà cứ coi theo từ đó, coi theo cái từ dịch đó như thế nào, rồi chúng ta cứ giải thích, thì có nhiều khi đó nó sai với cái nghĩa lý Phật ngôn, thì trường hợp này nó rất là nguy, thưa quý vị, nó rất là nguy. Do vậy cho nên chúng tôi phải rất là cẩn thận ở cái trường hợp này. Một phần nữa cũng do cái, chắc có lẽ là cái bệnh nghề nghiệp. Ở trong cái bản mà chúng tôi gặp đó, thì cái chữ này A cho quăng, A cho quăng, ru bí, chấp thành năng. Vì chấp thành năng ở đây đó, nó không phải là cái chữ, không biết là trong bản tiếng Anh nè, họ dịch cái chữ đó như thế nào, không biết là thì để có thể dịch lại dùm cái chữ, cái câu mà A gấp quăng, ru biết rất khả năng. Trước hết là chúng ta nói về cái thí dụ mà Đức Phật này nói là dê thăng, ru biết mà khô, mà hồ khô, mà hồ khô tức là dịch là đại hồng thủy, hay là chúng ta nói là bốn cái bọt lưu lớn, bốn cái dòng nước xoáy lớn, đó là dục bọt hữu, là bọt kiến, là bọt vô minh lộc, vô minh bọc. Rồi ở đây cái chữ dê thăng nó đồng nghĩa với, cho nó đồng nghĩa chữ thanh ha đi, thì ở đây ta mắt tanh ha đó, sáu cái tanh ha, cái ta mắt tanh ha là sáu cái tanh ha, tức là dục ái và hữu ái đó, thì gọi là ca mô khô sa u khô, tức là dục bộc lưu và hữu bộc lưu. Nói chung ấy, tức là tham nó thuộc về một trong là hai ở trong bốn cái bộc lưu, là cái dòng nước xoáy, cái dòng nước chảy mạnh, dòng nước chảy mạnh. Bởi vì khi mà chúng sanh á mà bị vương vào ái, dù cho dục ái hay là hữu ái, thì chúng sanh đó bị cuốn trôi ở trong cái đĩa khổ trầm luân, giống như là một cái cơn lũ quét, một cái cơn lũ khi mà nó ngập tràn lên tới nóc nhà thì nó tạo thành một cái dòng, cái triều cường rất mạnh, nó cuốn phăng nhà cửa cây cối, luôn cả cầu lộ gì nó cũng cuốn trôi hết. Cho nên ở cái vùng nào mà bị nước lũ, gọi là lũ quét, thì cái vùng đó xem như là tan hoang cả. Thậm chí xe mà đang chạy trên đường, nếu một cái đoạn đường nào mà bị lũ quét nó tràn ngang lộ, xe nó chạy ngang thì nó cũng phải bị trôi dạt xuống theo cái dòng nước. Thì đối với ái, Đức Phật là ví dụ nó như là một cái bọc lưu lớn, cái dòng nước lũ lớn, cái sức công phá của nó rất là khủng khiếp. Và cái thứ hai nữa, lại một lần nữa là cái chữ mà A-cha-quăng, và trong cái bản Roman thì chúng ta xài cái chữ A-cha-quăng, chúng ta xài cái nghĩa A-cha-quăng, nhưng mà trong một cái bản khác rồi A-cha-quăng thì ri, tức là ở đây cũng chỉ cho cái lòng tham muốn, trước là tham thích, rồi sau đó là ham muốn. Cái chữ ham muốn này nó giống như là cái sóng nước, nó cuồn cuộn hệ nước dâng lên, bọc lưu nó nguy hiểm là do nơi cái sức cuồn cuộn chảy của nó, mà cái sức cuồn cuộn chảy của nó gọi là chấp cà tí. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật đang muốn mô tả hai cái sự việc này là để nói lên, một là dê thăng, hai là ai cho quăng. Khi mà con người hay chúng sanh có cái lòng tham và có cái sự mong cầu, cái sự mong cầu người ta gọi chung tức là cái lòng tham vọng, chúng ta gọi là tham vọng, thì cái tham vọng của chúng sanh đó nó chẳng khác nào như là cái dòng nước lũ cuốn trôi và nhận chìm chúng ta. Ồ, như vậy là cũng gần nước, cái gần nước. À, như vậy thì ở đây đó là chúng ta có hai cái hình ảnh. Cái chữ mạ hô khô giống như là cái dòng nước lũ, mà khi dòng nước lũ mà chảy xuống tới cái chỗ nào mà nó có một cái mỏm, cái vực thẳm đó, thì lúc bây giờ nó tạo thành cái gờ thác. Thì vì chúng ta bị rơi vào cái dòng nước lũ thì nó xô ngã chúng ta và nó cuốn trôi đi. Và khi mà trôi ra đến cái chỗ vực thẳm mà cái dòng nước đó nó tạo thành cái gờ thác, thì nó sẽ xô đẩy chúng ta xuống dưới vực thẳm, cũng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Những người mà họ đi du thuyền nếu mà họ đi ngược dòng nước nó chảy xiết thì đã là hốt hoảng rồi, mà khi nó trôi ra đến cái chỗ cái gờn á, thì kể như là cái chiếc thuyền con của người đó nó sẽ nhào xuống. Ở đây chúng ta thấy hai cái vấn đề là ái và cái sự mong cầu của chúng sanh đó, cái tham và vọng của chúng sanh đó, nó lấy cái đối tượng là năm dục, tức là sắc thinh hương vị xúc. Và cái sắc thinh hương vị xúc đó thì gọi là biến chế. Vì vậy lại một lần nữa chắc phải nhờ sư đệ Quan Hỷ giúp dùm cho cái chữ cấp phần năng, chữ Phật cấp phần na, chữ Phật cấp phần na. Phật cấp phần na ở đây không biết là Phật anh dịch là như thế nào. Trong bản kinh của chúng ta tại chữ bọt nước trong trường hợp này nó có vấn đề rồi đó, bởi vì chữ bọt nước là kinh phê lúc binh đu, phê lúc binh đá, phê lúc binh đá, phê lúc binh đá mới là bọt nước. Còn nếu mà chúng ta tại cái chữ này đó thì nó không có nhầm, được. Ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc sống luân hồi sanh tử chúng sanh ra, cái điều mà chúng ta khó vượt qua được, tức là Kamapanko khó vượt qua được là Kamapanko, tức là cái vùng lầy dục hay là dục đầm lầy, tức là cảnh sắc sinh khí vị xúc. Cái đầm lầy này phải nói là khó vượt qua, bởi vì Đức Phật này có dạy rằng ta không thấy cái sắc nào mà có thể chinh phục, sắc sinh hương vị xúc nào mà có thể chinh phục cái trái tim của người nam bằng sắc sinh khí vị xúc của người nữ. Ngược lại, ta cũng không thấy có sắc sinh khí vị xúc nào mà có thể chinh phục được người nữ bằng sắc sinh khí vị xúc của người nam. Thì như vậy, sắc sinh khí vị xúc đó nó được xem như là cái đầm lầy. Ví dụ như người ta nói một câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ là cái ải thôi mà cũng khó qua, đừng nói chi là cái đầm lầy đó quý vị. Cái đầm lầy, cái băng cát, bằng cá là cái đầm bùng lầy là không thể nữa. Ở đây nói chung là ở trong cái bài kệ này, khi mà chúng ta phân tích tuổi ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tham vọng, tức là cái ái và cái sự mong muốn của chúng sanh đó, đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thiền, cảnh xúc, một khi mà đã nhiễm đắm, đã say mê và đã rơi vào trong đó rồi thì nó cũng giống như là một người mà bị cái dòng nước lũ cuốn trôi, và giống như là cái gờn thác mà rơi vào trong đó thì khỏi mong leo lên, khỏi mong leo lên, bởi rơi từ ở trên cao xuống và nó làm cho chiếc thuyền bị lật úp, chiếc thuyền mà chúng ta đang bơi bị lật úp. Dạ đúng rồi, cái chữ là bậc cấp bánh á là cái sự toan tính hay sự trùng quạch. Vì vậy cho nên ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng vị ẩn sĩ không có rời chân, cái vị Bà La Môn phạm chí xuống trên đất liền và bỏ tất cả, thật được gọi là an tịnh. Tại sao cái ở đây Đức Phật ngài lại nói về vấn đề này? Thưa quý vị, có ý nghĩa là nó có ba cái chỗ hiểm mà chúng ta không nên mạo hiểm để chúng ta bước chân đến. Một là cái vùng nước lũ nó đang chảy mạnh, chảy xiết thì mình không nên lội xuống. Và vừa rồi thưa quý vị, ở tại vào cái đợt mùa mưa kỳ rồi đó, khi mà phương lũ nó tràn qua lộ, nó chảy xiết, nhưng mà có một cái chiếc xe hành khách, xe buýt, xe bus chở hành khách từ ở trong Tây Nguyên mà đi ra, người ta đã cảnh báo là không nên chạy qua cái đoạn lộ đó, nhưng mà anh chàng đại thế cứ việc chạy, mà khi chạy ra được cái nửa chừng thì cái dòng nước lũ đó nó cuốn phăng chiếc xe này rơi vào cái dòng sông danh đó. Bây giờ nó thấy mịt mờ, không biết đâu là bến, đâu là bờ nữa, bởi vì toàn là dòng nước. Và nó trôi cách khoảng cây cầu đó một cây số, tức là 1 km. Sau này người ta mới cho thợ lặn đi tìm, và cuối cùng mới phát hiện được chiếc xe đó nó bị trôi dạt từ cái chỗ mà nó rơi xuống, nó bị cuốn cho đến cái chỗ mà nó chìm xuống đáy là 1 km, và người ở trong đó chết hết, chỉ còn có một người sống sót. Thì thưa quý vị, cái dòng nước lũ là cái nơi mà chúng ta không có nên mạo hiểm. Bậc ẩn sĩ không có rời chân, chỉ là trú trên đất liền thôi, cái chỗ nào mà khô ráo thì đứng ở đó, đứng yên ở đó, chớ không có chạy theo. Quý vị, khi mà chúng ta không có chạy theo tham vọng, không có chạy theo sắc thinh hương vị xúc á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có cái sự nguy hiểm. Còn chúng ta mạo hiểm thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả rất là khổ sở. Cũng như người ta nói cái câu là ái tình như cánh đồng hoang, đố ai bước đến khỏi mang họa sầu. Nói chung tức là cái việc mà đắm nhiễm say mê và hy cầu ở trong cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, đắm nhiễm dục lạc như thế thì cũng chẳng khác nhà nào như một người mạo hiểm mà đặt chân xuống cái bọt lưu, tức là dòng nước chảy, hay là đi thuyền đi ngang qua chỗ gờ thác thì rất là nguy hiểm, hoặc là bị sa chân xuống cái đầm bùn gọi là Kamapankat, tức là đầm bùn của dục lạc, thì như vậy là không có vượt qua được. Ý nghĩa của bài kệ này ở đây là như thế. Và trong suốt 20 bài kệ này, Đức Phật đã nói lên cái sự hiểu biết của Ngài, cái sự giác ngộ của Ngài khi mà Ngài thấy cái sự nguy hiểm ở đời. Cho nên khi mà Ngài nhìn thấy chúng sanh khác lâm vào cái tình trạng đó, Ngài cảm thấy âu lo cho chúng sanh đó. Những cái chúng sanh mà dùng đau trượng hại nhau cũng vì có miếng ăn tấm mặt, những cái chúng sanh đó giống như là một người mà bị một mũi tên bắn phải, ở đây thưa quý vị, đối với bậc tướng khi hiểu được điều đó thì bậc trí hay bậc ẩn sĩ liền nghĩ đến nhất là có cái khuynh hướng để được giải thoát. Đối với vị này có cái sự tinh tấn, không có biến nhát, không để bị hôn trầm thị niên, tức là bỏ ngủ bỏ thị niên, vì ấy sống không phóng dật. Vì đấy dẹp trừ cái sự sao mạng, cái sự quá mạng. Thời như vậy vị này được gọi là có bậc an tịnh. Nói chung tức là cái bài kệ này có ý nghĩa rất là đặc biệt. 20 bài kệ này như là một cái lời mà Đức Thế Tôn đã cảnh báo về cái hiện trạng ở cuộc đời này nó nguy hiểm như thế nào và làm như thế nào để vượt qua, và những ai có thể vượt qua được để được giải thoát, được an toàn, đó chính là bậc ẩn sĩ, bậc trí tuệ. Thưa quý vị, thì cái bài kệ ngày hôm nay chúng tôi không thể nào mà chúng tôi trình bày hết ý nghĩa của 20 bài kệ được. Chúng tôi chỉ lấy một cái bài kệ 945 để mà trình bày cái ý nghĩa đó thôi. Nhưng mà chỉ một bài kệ cũng đã là khó trình bày giải thích, bởi vì khi cái bản dịch nghĩa Việt của chúng ta nó không có sáng nghĩa. Cũng may là nhờ có bản Pali và sự trợ giúp đẳng đã dịch, đã truy tầm, đã sưu tầm cái bản dịch tiếng Anh, thành thử ra chúng ta lấy được những cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà khi chúng ta đã lấy những ý nghĩa trong đó rồi thì chúng ta hoàn toàn hiểu rằng ở trong này không phải hoàn toàn là Đức Phật là ví dụ cái trầm lưng cũng giống như là đầm lầy, mà ở đây Ngài chỉ nói đến một khía cạnh, tức là khi một con người mà họ tham đắm và mong cầu các dục, tức là các cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì con người đó sẽ rơi vào cái tình trạng nguy hiểm tức là rơi vào cái đầm lầy, của cái đầm lầy của dục. Và ở đây ý nghĩa của bài kệ này là như thế, cũng như chúng tôi tóm tắt cho cái bài học ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng những ngày sắp tới bài học của chúng ta sẽ dễ hơn, không đến nỗi mà chúng ta phải gặp cái sự khó khăn như thế này. Và bây giờ thì cái thời gian của chúng ta đã mất quá nhiều, do vậy cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào sư tăng, thầy chào tất cả quý vị. Và bây giờ xin cũng thỉnh chuyện rồi các bạn trở lại để điều hợp phần thổ lệnh Nam Mô Bổn Thầy vậy.
Sa tu kính xin sư tập sư trưởng. Ta nói rằng hôm nay như lời diễn nhập là trong thí dụ này tròn cả một bài kinh dài chỉ có một chữ thôi, nhưng mà chúng tôi cố gắng để bám sát tới giáo trình, là bởi vì ở đâu có thí dụ thì chúng ta sử dụng thí dụ. Và chúng ta có thể nói rằng cái chữ chữ nghĩa thì nó có rất là nhiều cách để hiểu, và chúng ta phải tra cứu rất là kỹ. Và chính vì vậy thì chúng tôi thấy ở tại đây chúng ta có một cái nhân duyên rất là đặc biệt, là không phải là mỗi ngày mà chúng tôi vào đây sinh hoạt và chúng tôi nghĩ rằng sinh hoạt cho quý Phật tử không, mà chính bản thân của chúng tôi cũng xem đó là một cái cơ hội, là cái cơ hội để có dịp suy gẫm và ôn lại những đoạn ở trong kinh văn. Thật ra thì ngay cả chúng ta có một bản dịch tương đối là rất là khá, rất là trung đẳng nguyên văn của Hòa Thượng Minh Châu đi nữa, thì quý vị cũng sẽ thấy rằng có rất nhiều đoạn mà chúng ta cũng phải tra cứu thì chúng ta mới có thể hiểu hết, không thì chúng ta thường được chỉ đọc thoáng qua và thôi. Nên khi Đức Phật ngài có dạy chúng ta là tùy thời đàm luận pháp là một trong những phúc lành cao thượng. Nếu chúng ta có thì giờ được thay vì ngồi nói chuyện đông tây tam bắc, chúng ta thử cho mình cái cơ hội để trở lại cái kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật. Đúng ra thì lời của Đức Phật dạy rất là rõ, rất là trong sáng nếu mà chúng ta nghiệm cho kỹ. Nhưng mà thường thường thì chúng ta không có được nhiều điều kiện, nhiều cái phương tiện. Do vậy rất là mong là mỗi buổi chúng ta sẽ thấy rằng cái cơ hội gặp nhau ở tại đây nó là một cái cơ duyên rất là tốt cho chúng ta có dịp thâm nhập đào sâu vào một cái kho tàng kinh điển, cái gia tài mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Những thứ đó thì quý vị có thể là trong giây phút này chúng ta thấy không có chuyện gì quan trọng, nhưng một giờ phút nào đó trong cuộc đời thì chúng ta thấy rằng nó là những vốn liếng rất lớn mà mình có thể có được, và nó lợi ích vô cùng. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng liền kính kiềm từ tòa thượng siêu với bài giảng ngày hôm nay, và cũng sám hối với trường tòa là đôi khi đi vào trong cái việc giảng dạy các bài học của giáo trình, nhiều lúc đó cũng có những cái gút mắt, mà cũng may là cái vị giảng sư hôm nay là trường tòa. Và bạch chi tôn đức sư lý, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu phần thảo luận ngày hôm nay, chúng con xin cung thỉnh sư trưởng. Bạch sư trưởng, có nhiều khi có những người chủ trương là mình không làm ác thì thôi, mình không làm ác thì giống như mình tu vậy, hay là hoặc giả là nếu mà mình không làm gì hết, mình ngồi yên thì mình có thể yên được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật dạy rằng một trầm luân sanh tử, cái trầm luân được ái thì nó giống như là một dòng thác lũ, là thác gần, là nó là những cái biến, là những cái liệu con tính thiên hình bản trạng. Rồi chúng ta cũng nói chúng ta là một cái đầm lầy, mà cái người rơi vào đầm lầy thì không thể ngồi yên được. thì cái bậc sư trưởng, cái quan niệm mình đi tu đó, tức là mình tìm chỗ yên thôi. Quan niệm là nếu mà mình không làm gì hết, tức là mình cũng tu. Tại vì thì liệu là chúng ta có thể yên được hay không? Và xin chúng con kính cố thượng sư trưởng Hoa Kỳ giảng dạy thêm về điểm này. Bởi vì nhiều người Phật tử ngày nay khi mà nghĩ đến cuộc tu đó, thì người đó đều thường nghĩ rằng đó là một cảnh giới hay là một chốn yên thân. Nhưng mà thực sự là chúng ta không làm gì hết, chúng ta sống hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, không có thù tạc, thì liệu chúng ta có yên thân được hay không, hay là chúng ta phải làm cái gì khác hơn là cái không làm đó? Chúng con xin kính cung kính sư trưởng.
Câu hỏi của thần thoại giác đẳng là cái cuộc sống ngày nay cũng như là cái xã hội hay là thế giới nói chung. Chúng ta tu thì chúng ta có thể làm sao cho khi những cái thác loạn của những cái như là cái cuộc sống bạo lưu hoặc những tâm lấy. Thật ra thì trong ngày nay cũng như ngày xưa chỉ khác cái hình dạng sinh hoạt người nhiều này, chỉ cái ăn ở bệnh nó có thay đổi, nó khác nhau thôi. Nhưng mà cái tình cảm của con người, cái thất tình lục dục của con người thì lúc nào nó cũng vậy. Bất quá là thời kỳ thô thiển ăn lông ở lỗ thì nó biểu lộ ra những hình thức khác, còn bây giờ thì nó hơi khác hơn chút này, nhưng mà nói chung thì tham sân si đời nào cũng có. Mà chính tham sân si này là những dòng nước có bạo lưu trong thân thể mỗi con người, mỗi chúng sanh. Đây nói đến chúng sanh thì nó rộng rãi hơn là con người, bởi vì chúng ta muốn nhìn thấy cái những cái dòng như dục bạo lưu, được vô minh bạo lưu vân vân, mà nó có cái hay là những cái đầm lầy mà Đức Phật dùng những cái hình ảnh cụ thể và để cho chúng ta nhận ra ý nghĩa đó. Thì chúng ta thấy chẳng những là loài người mà kể cả là thú và sanh, chúng ta vẫn thấy tham sân si nó vẫn có những hình ảnh thức tương tự, nó đã lôi kẻ chúng sanh. Còn nói những đề tu tập thì tôi rất quan hệ với những cái điều mà ngài Sao Lợi Phật ngài dạy. Mình tu tập phải như đất, như nước, như lửa, như gió, như là cái con bò gãy sừng, hay là như đứa trẻ chiên đà la, hay là như gốc cây ở bên ngã tư ngã ba đường. Gần đây thì tôi lại nảy cái ý, tôi chỉ nghĩ là tôi tự xem cái thân mình giống như cái sọt rác hay là cái thùng đựng rác á. Quý vị có hiểu tại sao tự nhiên mà tôi lại có ý nghĩ đây không? Là trong cái thời những đôi lúc trước thì mình suy nghĩ đây kia, nhưng mà đôi lúc trong này thì tôi khi lượn qua những cái thí dụ của ngài Sao Lợi Phất, thí dụ như cái gốc cây và ngã tư ngã ba đường, dầu người hay chó đi nghe họ phóng quế đó, còn cục cây cũng không vui không buồn. Ví dụ như vậy thì giờ đôi lúc tôi cảm thấy những nhà sư mình ở trong chùa giống như cái thùng rác hay cái giọt rác hay giọt rác gì đó. Nhưng mà mình phải giữ cái thái độ thôi, chịu cái dùng này làm sao mình tập như cái giọt rác, cái thùng rác vậy đó. Thì thùng rác thì nó không phản ứng gì cả, ai bỏ nhét vô nhét. Thì giờ bây giờ mình ở trong một ngôi chùa đó mà người ta ngoài họ gây gỗ tham sân si, họ kéo lô vô chùa, nhiều khi họ phân mua, họ nói này nói ghê nhất mấy bà mấy cô vậy. Mà bây giờ trong lúc mà họ tự cả ra xa thì mình lấy cái chuyện nổi nóng mình lên nữa thì là càng nóng nữa. Thì thôi bây giờ cứ để là cho họ bỏ bao nhiêu họ bỏ, nhớ con đời đau khổ lễ tràn đầy bé mắt, nghìn đau thương chín đổ trúc vào chùa. Họ ngoài có chuyện vui buồn gì đó họ cũng vô họ chào chúc, rồi đôi khi phải thôi họ phân vua cả già cũng chào chúc, rồi tâm sự về sống ở đâu khổ hạnh phúc, họ cũng chào chúc, rồi họ muốn chúc bao nhiêu thì họ chúc. Nếu mình lúc này mệt quá đóng cửa chốt đang nghỉ ha, còn nếu lúc nào thoải mái nữa mở cửa ra thì chúc như chúc, mình ngồi rồi cứ thiếu nhi bất đáp, mình cười vô phải trả lời. Họ nói trả rồi hết chốn hết liền rồi họ đi về. Thì bao nhiêu những việc khác cũng vậy. Thì thôi bây giờ nếu mình không nghĩ đến đạo lý gì cao thượng thì thôi mình cứ mình những ngày gần đây tôi thấy rất là hạnh phúc. Mà tôi có nói từ là đại siêu hay là mấy vị có nhờ sự chánh kiến không nên làm thỉnh dùng cho tôi được cái bộ mà thầy Nhật Từ ở trong chùa Giác Ngộ học hết năm kia bộ kinh của Hòa Thượng Minh Châu, mà cái phòng mà phát âm rất hay, cái giọng nói nằm nữa cũng rất rõ ràng. Tôi cứ tôi mở ra hết trường bộ kinh, trung bộ kinh, thượng ân bộ kinh, tam chi bộ kinh, tiểu bộ kinh, học hết nói chung kinh và của Hòa Thượng Minh Châu là bên đó học hết. Thành ra tôi ngồi nằm rồi tôi nghe tôi mở cái máy lạnh nó mát mát, ngồi đó nên mà mình hồi ngồi hồi mở thì nằm cũng niệm như tâm mình mệt mỏi bệnh ngồi nghe pháp cũng không ai với cái trang như người bệnh để thằng nghe liên tục chứ một hoài 24/24 thì ngồi không nổi hay lạ luôn. Nếu mình không có được cái pháp mình thì có lâu lâu cũng lục về cũng quên. Thành là tôi nghĩ đến bây giờ tiếp tục sẵn cái tạng lực cũng dịch xong, tạng dịch pháp dịch xong, mình làm sao mình thấu hết đi, thấu hết đi, là ba tạng luôn, kinh lực lực luôn. Tôi cứ mở ngày đêm, cứ hạ đánh dấu mình qua nghe qua một đợt mình ghi, nghe được cái đợt thứ nhì mình ghi, coi cuộc đời mình nghe đi nghe lại tâm tạng được bao nhiêu lần. Thì hai kinh tạng mà thâm nhập là cái trí tuệ như hải đó, thì như vậy cái mình sẽ an vui trong cửa đạo, trong cuộc sống. Và thâm nhập vào rồi mình tu thiền để cho cái tâm hơi thở vô hơi thở ra để một lúc nào cũng có sẵn, rồi nhờ nghe mình bổ cái kiến thức bổ túc qua, rồi nhờ có biết bổ túc qua có thấy, tức là mình hành thiền phải thấy biết và thấy, tuy biết rõ thấy rõ hai cái hỗ trợ nhau rồi thì đây là bây giờ mình nhìn ra bên ngoài người ta là làm sao mình cũng có thể bao dung tha thứ ra được. Mình nghĩ nghĩ như vậy mình dễ tha thứ ra lắm. Mình tu tội học mấy chục nay, năm nay rồi, kinh điển vậy đó, mà giờ này tham sân si mình vẫn còn, dù là hồng anh thô hay thế vẫn còn, thì nói gì người ta chưa từng biết em coi kinh coi sách thì cái chuyện là chuyện đương nhiên, nó cũng lẽ bình thường thôi. Gọi là thầm mặt tòa đa thầm mặt tô tôi gặp việc nó chỉ bình thường không có gì đáng trách, mình dễ tha thứ. Rồi bây giờ mình cứ nghĩ như mình là cái vỏ rác thì thôi, bây giờ người ta chút vô đó cũng như lửa mà cháy hết nhưng mà liệu là tắt thì thấy nó ăn là cũng như cái tôi nhắc hoài một cái vị đại đức trưởng lão đã ở bên hành vi tôi thì tôi thấy người Tây Phương mà mấy vị kia sau này hỏi thì nói là như gì đó là người Hà Lan, da trắng tướng táo cao lớn đập lấy đất y vàng của mặt như màu của Thái Lan á, mà khi mà đã lễ quy sắc ở Hà Nội á thì khi lên cái trường này câu thế hóa người ta sẽ hỏi nhà Phật giáo làm gì để đóng góp cho hòa bình và sự an sinh của xã hội, thì vị đại đức trả lời là không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi người làm cho bản thân mình được trong sạch tốt đẹp thì mình đã đóng góp cho sự hòa bình của thế giới, môi sinh cho xã hội. Đẩy như mình không cắt tinh, không trộm cắp vô phân vân thì đó là mình làm tốt đẹp. Mình không là phóng quế bừa bãi, không gây ô nhiễm môi trường. Chính bản thân mình vào một con rác hay gì mình cũng không phóng quế, không bỏ thì mình đã đóng góp vào trong cái môi trường của xã hội rồi, môi sinh của xã hội rồi. Câu này rất hay, rất là nguyên thời Phật giáo nguyên thủy. Cũng như hồi trưa này tôi nghe được tới cái đoạn mà hai thầy trò mà hát thiệt đó, rồi ông thầy ông biểu con hãy lo phòng hộ cho ta phòng hộ cho con, thì ông sẽ học trò này không, thầy hãy lo thầy, con lo con lo cho con thì con lo cho thầy lo cho thầy thì con lo cho con, chứ thầy lo cho con thì con lo cho thầy, trong khi đó là không có được bằng chính mình lo cho mình. Mình lo cho mình thì là cũng là lo cho người khác. Thành ra tôi nghĩ rằng là đối với cơ dầu cho phiền não nội phần ngoại phần của mình hay của người, không cần phải chạy đôn chạy đáo, rất bình tĩnh, rất là thoải nhẹ nhàng, Nếu mà cái phiền não từ bên trong tâm mình thì mình cứ nhìn chồng chọc vào đó, theo dõi hơi thở vô ra, mà nó tham nhiều, sân nhiều, suy nhiều, mình cũng nghĩ rằng tại vì từ vô thủy tới nay nay không gặp được chánh pháp, chưa tu hành chưa tốt, nên chưa được giải thoát mà phiền não còn nhiều, thì đây cũng là tamato, tức là bình thường, là tự tha thứ cho mình. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là tha lòng, mình phải cố gắng hơn, làm sao cho mỗi ngày nó bớt nhẹ nhàng, rồi đối người khác mình cũng thông cảm, chính bản thân mình cũng còn dễ ngủ vì người ta không, mình tha thứ cho người. Có nên như vậy thì không cần phải là dùng sức làm gì cho mình cả, tự nhiên cái gì mình cũng thấy nó bình thường. Thành ra càng lúc tôi thấy cái thái độ mà hành xả rất hay, rồi dù cho những cái phiền não dục hay là vô minh hay là sân hận gì của nội tâm mình, mình từ từ nó sẽ lắng động yên vui, mình giữ ra thái độ trở thành cái thường cần yên thì nó rất tốt. Và trở lại cũng như cái lời của vị đại đức người Tây Phương nói, nếu mà không cần làm gì cả, chỉ làm cho mình được là tốt đẹp rồi sạch sẽ, thì mình đã cũng đóng góp cho thế giới dân lại rồi. Cũng như trong kinh mà Đức Phật có đoạn mà hỏi ngài nằm ngủ nghỉ đó, thì ngài nói vậy, với tâm từ thương chúng sanh, dầu ta có nằm ngủ như ai ngủ nghỉ, nhưng mà với tâm từ thương chúng sanh thì ngươi ác ma ngươi đã làm gì? Ngài nằm nghỉ thì nó sẽ, nhưng mà ngài thì vẫn có cái tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, vô lượng vô biên, không hờn sân không hận. Ngài mong rằng lại với cái tư tưởng hiền hòa làm cho mọi chúng sanh đều hưởng được cái tâm từ mát mẻ. Dù ngài ngủ nghỉ đi nữa, nếu một ác ma cũng không làm được gì, thì mà không chi phối tâm ngài, thì đó là một bài hạ những bài học căn bản. Thì đối với tôi thì cảm thấy đó là rất là vinh hoa. Mình sự nhẹ nhàng, nhưng mà chung cái nhẹ nhàng đó nó hàm chứa bao nhiêu cái ý nghĩa, cũng như cái tiếng vô vi của lão tử á, vô vi vô mà đi vô vi phải vô sở bất vi, tuyệt không làm mà chẳng chỗ nào không làm. Bởi vì cái người mà thấy làm dưới như vậy đó, thì cái người đó lại rất chở. Như chúng ta thấy ngày nay biết bao nhiêu trên thế giới người nào cũng ra là yêu nước, yêu dân, yêu gì đó mà rồi đấu tranh đấm đá với nhau. Thay vì họ đừng yêu đạo, yêu đời, đừng yêu gì, thì họ không có đập bom, họ không có dùng cái mưu kế thủ đoạn này hại được người này hại người kia, họ chỉ ngồi yên thôi. Thì chúng ta thấy những cái đây là bài học căn bản cho cái kiếp nhân sinh, cũng như là đối với cái con người mà theo cái ý nghĩa và bất bảo cho đồng của nhà Phật hay là thấy là nhẹ nhàng, bất hiền xá là bất hại thôi, chưa có nghĩa là đi giúp đỡ ai, nhưng mà mình không có hại ai nó cũng là một cái bố thí, gọi là bố thí vô quý rồi. Nói hồi nó càng nhiều hơn nữa. Thôi xin đóng góp một số ý kiến và câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng đấy là như vậy. Nam mô Tha Giác Đẳng.
Chúng con kính thưa sư trụ. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Không hiểu đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính ở đây Đức Phật này ví dụ là cái vũng lầy của dục, vũng lầy của dục. Có nhiều người họ xem cái ham muốn là hạnh phúc. Đời sống mà không có ham muốn thì không còn có cái sinh thú gì hết. Nhưng mà cái kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày thì cái sự ham muốn ở mức độ nào thì nó là cái sinh thú, nó là điều làm đời sống của chúng ta khởi sắc. Và đến mức độ nào mà nó làm cho đời sống của chúng ta ảm đạm, nó giống như lòng lệ. Chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm thử thức để chúng ta phân biệt những này không? Nếu ở trong đời sống mà một người họ nói là họ cái sự ham muốn chỉ làm cho đời sống họ vui thôi, nhưng mà để Pháp Tính có thì chỉ với họ thấy rằng cái sự ham muốn nó có cái bề trái là đau khổ, thì xin thỉnh để Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư trưởng phụ thầy siêu.
thương to nhất đắng để đức nguyên hành cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. À, kính bạch thương to, qua cái câu hỏi của thương to thì theo con thì con có những cái ý nghĩ như vậy. À, có những cái ham muốn mà làm cho họ cũng như là càng có cái sự ham muốn đó thì cái cuộc đời của họ sẽ có nhiều cái phiền phức và cái nhiều cái đau khổ. Ví dụ như ở đây thì quý vị thấy rằng có nhiều khi có những người người ta làm việc xong người ta mệt, người ta nghe một hai cái bài nhạc gì đó thì đối với cái người Phật tử thì nhiều khi người ta nghe một hai đoạn kinh. Ví dụ như hồi nãy mình nghe sư trưởng nói nó thì sư trưởng nghe một hai đoạn kinh để mở lên để nghe thì như vậy thì sẽ làm cho mình cảm thấy mình thích thú với cái đời sống phàm hành. Còn một số người Phật tử thì hoặc là những người đời người ta không có biết được cái điều này thì cái phương hướng của họ đó thường thường họ nghe một hai bài nhạc thì họ cảm thấy trong lúc đó họ như là xả stress hoặc là thoải mái ở trong khi ấy. Thì cái sự đó, cái ham muốn nó bình thường, có thể rằng là mình nói là nó cũng làm cho họ vơi bớt những cái sự nhọc nhằn. Nhưng mà cái sự ham muốn mà làm cho cái cuộc đời mình càng ngày nó càng rối ren hoặc càng ngày nó càng đau khổ như là một cái bùn lầy. Ví dụ như mình thấy có nhiều người người ta nghe xong bài này rồi người ta muốn nghe một bài nữa, người ta nghe hết 30 phút rồi người ta nghe thêm một tiếng, người ta nghe từ tối cho đến khuya không? Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái ham muốn quá độ. Nó nhiều khi quý vị thấy thật sự mình nghe một chút ít thôi thì mình thấy cái cuộc đời mình nó nhiều khi nó còn đỡ đỡ đi, nhưng mà mình nghe nhiều quá thì tự nhiên mình đem ra mình tự nhiên trong lúc đó cái tâm mình nó sẽ tự động nó cảm thấy đau khổ hoặc là buồn chán hoặc là sức khỏe nó ảnh hưởng đến sức khỏe không? Hoặc là nó ảnh hưởng đến tâm lý. Thì cái điều này thật sự ra đó, thì khi mình nếu mà mình nhìn thẳng vào cái sự việc đó, thì mình thấy những cái điều này nó thường xảy ra. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái người ví dụ như là mình thích một cái món ăn nào đó, thì lúc đó thì nó làm cho cái đời sống của mình cũng như là có một cái chút gì đó hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà mình đam mê về những cái thức ăn đó thì nó sẽ làm cho mình như là những cái người mà bị tham ái mà rơi vào những cái đầm lầy. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thích ăn những cái loại ốc khỉ, người ta cũng như hoặc là những cái con vật mà nó còn tươi, còn sống, còn que vẫy, có nghĩa là nó còn vẫy vẫy nhảy ở trên bàn không không. Thì cái mình thấy rằng là những cái đó cũng gọi là ham muốn, nhưng mà cái ham muốn này nó sẽ làm cho mình rơi vào như là một cái vũng lầy. Có nghĩa là tại sao, là tại vì những cái sự ham muốn đó nó làm cho chúng ta phải sát sanh, hoặc là phải trộm cắp, hoặc là phải dù phải có những cái bất thiện pháp nó xen vào mình mới đạt được cái sự ham muốn đó. Thì chính cái sự ham muốn này thì chúng ta thấy rằng nó đưa mình rơi vào những cái vũng lầy của tội lỗi. Tội lỗi ở trong Phật giáo được nói đến là do đâu? Là do những cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó tác động đến, hoặc là những cái hành động trộm cắp, hoặc là những cái hành động sát sanh, vân vân. Nó đưa chúng ta đến cái vũng lầy, có nghĩa là nó sẽ làm cho chúng ta bị trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, trôi lăn vào ở trong cái vũng lầy, có nghĩa là trôi lăn vào cái sự khổ, những cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là Atula, vân vân. Thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với những cái sự ham muốn của mình thì ai cũng có, nhưng mà có những người người ta ham muốn nhưng mà một cách hợp pháp. Thì những người đó có thể tái sanh lại làm người hoặc là chư thiên ở cõi trời, do những cái hạnh bố thí hoặc là cung kính phục vụ vân vân, thì nó cũng còn sanh tử luân hồi nhưng mà nó được rơi vào ở trong những cái ngàn cảnh. Còn những cái người mà tham lam quá độ hoặc là ham muốn quá độ thì muốn đạt được như vậy thì phải nhờ vào những cái bất thiện pháp, vì những cái bất thiện pháp như vậy thì nó sẽ làm cho cái người đó rơi vào khổ cảnh. Thì khổ cảnh ở đây được nói đến là có nghĩa là những cái vùng lầy, những cái vũng lầy của tham ái hoặc là của tội lỗi vân vân. Thì do như vậy mà làm cho mình phải có một cái sự mà nhận thức hoặc là cảnh giác rằng đối với cái cuộc sống này mình có cái sự ham muốn, nhưng mà ham muốn nó vừa độ vừa chừng, nó biết vừa đủ thôi. Thì cái điều này sẽ làm cho mình không có bị rớt vào những cái vũng lầy, có nghĩa là rơi vào những cái khổ cảnh. Thì kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi đó thì con xin được trình bày với những ý như vậy, vì con thấy thời gian nó cũng gần hết rồi, do đó con xin được bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Cái bài sư tử siêu xin được trở lại với sư tử siêu với cô thảo luận cùng sau cùng. Không biết được sư tử siêu có mặt ở trước máy không? Nếu sư tử có mặt trước máy, sư tử có thể chưa biết. Dạ vâng. Bài sư tử siêu, chúng ta được có được rất là nhiều từ vựng ở trong kinh điển mà nói về chỉ ái hay chỉ dục. Và ở trong tiếng Phạn cũng có nhiều, nhưng mà trong tiếng trong bản dịch chữ tư chúng ta cũng có nhiều chữ. Như hôm nay thì tôi có nói về chữ ghê thao, chữ ghê thao, và chúng ta có những chữ ra cả, chúng ta có chữ thanh ha, rồi chúng ta có chữ ca văn. Thì thì tôi thấy siêu khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của Phật học đó, mình thấy rõ ràng một điều là Đức Phật này chẳng những ngài nói rằng cái sự ham muốn nó chi phối chúng ta, mà nó cũng còn là nhân của sự khổ. Vì dĩ nhiên trong đời sống hàng ngày chúng ta thì không thể nào mà mình đời sống bình thường mình nói mình diệt hết sự ham muốn được. Nhưng mà thì Đức Phật siêu có một cái đề nghị nào gọi là đối với những cái ham muốn trong đời sống của chúng ta, với một cái người có tu tập có Phật pháp, hiểu Phật pháp á, thì chúng ta gọi là cái mức độ là gọi là chừng mực, thì có chừng mực, chúng ta hiểu mức độ là gọi là có chừng mực. Mình không nói là mình diệt dục hoàn toàn, nhưng mà gọi là cuộc sống có chừng mực đối với những ham muốn, thì chúng ta làm cái gì ở cái cách thế nào mà chúng ta gọi là như vậy là cuộc sống có chừng mực, nó không quá đáng. Xin sư tổ khoan hiểu cho một điều.
Nên là cái thầy dạ. Xin tạch chị Phùng Đức, xin thưa quý vị. Chúng ta cũng có cái cách để chúng ta cấm cái tình mực trong cái sự ham muốn. Cái sự ham muốn dính mắc ở trong cảnh sắc thân quý vị xuất vật, chúng ta chỉ giới hạn ở trong cái phạm vi đó, cho nên dễ nói một chút xíu. Bởi vì cái lòng ham muốn của chúng ta nó bao la, ham muốn đủ thứ cách hết. Nhưng mà bây giờ nếu mà phạm phu chúng ta không có, chưa có diệt được dục, chưa có diệt được cái lòng ham muốn, vậy chúng ta phải sống như thế nào để cái sự ham muốn đó được xem như là có chừng mực, hay nói cách khác đó, tức là để cho cái sự ham muốn đó nó không đến nỗi là trở thành cái dòng nước lũ, hay là trở thành cái gần thác, hay là nó không trở thành một cái đầm lầy nguy hiểm cho chúng ta. Thì ở đây đó, nếu mà nói về người tu sĩ, thì Đức Phật khi mà ngài thuyết về 10 hạng cư sĩ, ở trong đó có hạng cư sĩ thứ 10 đó, tức là cái hạng cư sĩ mà Đức Phật đã tán thán, là một người cư sĩ khi mà có được cái tài sản thu hoạch một cách hợp pháp, biết nuôi dưỡng, biết làm cho nó đủ chính bản thân mình, biết làm cho nó đủ người ở trong gia đình, biết san sẻ, rồi biết làm các công đức. Mặc dù vậy, nhưng mà nếu như chỉ người cư sĩ mà họ chỉ mới có làm các công đức như là bố thí vân vân, thời như vậy người cư sĩ này họ vẫn có một cái sự ham muốn hay là mê đắm theo sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc một cách là nó hơi quá lố. Đằng này thì Đức Phật này dạy rằng người cư sĩ mặc dù hưởng dục, nhưng mà người cư sĩ nào thường quán thấy cái vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm đi nó quá của các dục và sự xuất ly của các dục nếp thầm mát, thì người cư sĩ đó được xem như là hạng cư sĩ tối thắng ở trong 10 hạng cư sĩ. Là bởi vì khi mà một người mà họ có cái sự thích thú đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, vẫn có sự ham muốn, nhưng mà người đó thấy được cái sự nguy hiểm là do nguyên nhân Đức Thế Tôn này đã dạy, do nguyên nhân các dục mà chúng sanh phải đi đến cái sự tranh đoạt lẫn nhau, đi đến chấm dứt lẫn nhau, rồi từ đó mới đi đến cái chỗ tù tội, hoặc là từ cái nguyên nhân các dục mà phải tạo ra nhiều ác nghiệp để rồi phải sanh xuống địa ngục vân vân. Khi mà hưởng dục nhưng mà người cư sĩ thường thấy cái sự nguy hiểm như thế, thì người cư sĩ sẽ bớt đi, sẽ bớt đi nghĩa là khống chế lại cái lòng ham muốn. Đó là cách của người cư sĩ. Còn như đối với bậc xuất gia đó, thì có cái cách để mà khống chế, chẳng hạn như là khi mà thọ dụng 4 món vật dụng là y phục, vật thực cứu chứa và thuốc trị bệnh, thì Đức Phật này dạy người bậc xuất gia đó cần phải có trí tuệ gọi là Patisankha Yolito, tức là phải chân chánh giác sát, hay là phải chân chánh quán tưởng, tức là quán tưởng vật thực, quán tưởng y phục, quán tưởng thú xứ, quán tưởng thú trị bệnh, để mỗi mỗi lúc mà chúng ta có phát sanh được lợi lộc, nó cũng chẳng bớt đi cái sự ham muốn. Một cách nữa, ngoài cái việc quán tưởng, ngoài cái việc quán tưởng bốn quán Phật dụng ra, thì làm sao để chúng ta giới hạn hay là có chừng mực đối với cái việc mà ham muốn bốn món vật dụng? Thì ở đây nó có một cách khác nữa, là một vị mà họ sống biết tiết độ, gọi là Matanyu, tức là biết tiết độ, biết vừa phải ở trong bốn món vật dụng. Thí dụ như ăn, thì Đức Phật ngài dạy rằng ăn còn 5 miếng nữa no thì nên dừng lại, không có ăn thêm nữa. Thì như vậy đó cũng là cách để mà chúng ta giới hạn, chúng ta giới hạn cái sự ham muốn, cái sự thèm khát. Còn nếu như mà ngủ một cách mê say, ăn một cách mê say, thì như vậy trong trường hợp này chỉ là tăng trưởng lồng dục, tăng trưởng bụi trần. Còn khi mà chúng ta biết cách quán tưởng, hay là chúng ta có cái cách thì gọi là tiết độ, khi túc, thì như vậy nó sẽ làm cho cái lòng ham muốn này nó được hay cần đứng lại. Cũng giống như là một đứa bé, nếu như mà cha mẹ nó không có dạy cho nó về cái cách cư xử, lễ phép, lịch sự, hay là không có sự răn đe, thì khi mà nó được dẫn đến nhà của một bên nội hay bên ngoại, thì ở đây thưa quý vị, khi mà dẫn đến một cái chỗ nhà của bên nội hay bên ngoại họ hàng đó, thì một đứa bé mà nó được cha mẹ huấn luyện dạy dỗ, dầu cho nó có gặp các anh chị em bên họ nội họ ngoại mời ăn uống hay là cho nó vui chơi, thì nó vì được huấn luyện, được dạy dỗ, làm việc gì cũng phải có một cái lịch sự của con nhà có giáo dục, thì sẽ hạn chế nó không có quá đáng. Còn nếu như trường hợp mà không được huấn luyện đó, thì lúc bây giờ nó sẽ sinh ra cái lòng tham đắm, ham muốn nhiều, và lúc đó nó sẽ trở nên hư hỏng. Thì cũng như trong cái việc tu tập chúng ta cũng vậy, mặc dù biết rằng kẻ phàm phu chúng ta cái lòng ham muốn về sắc thinh hương vị xúc vẫn còn, nhưng nếu mà chúng ta biết khéo quán tưởng, chúng ta biết sống tri túc, và chúng ta thường xuyên quán thấy nguy hiểm của các dục, và chúng ta nghĩ đến sự xuất ly của các dục, liễu chi được sự xuất ly của các dục, thời như vậy chúng ta sẽ hạn chế dần dần. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thầy Trần Đạt Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Kính thưa người sư Phật tử siêu, bạch chư công đức và thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta mở bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Lâu lâu thì chúng tôi có một vài cái bản tin không có liên quan gì tới Phật pháp hết, nhưng mà đấy là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Ngày xưa khi mà chúng tôi đọc ở trong sớ giải đó, có một vài chuyện mà nghe cũng hơi lạ, ví dụ như có nhiều loại mưa, như là mưa bằng mưa bằng nước, rồi có mưa bằng bùn, rồi mưa bằng các sinh loại, mưa sinh loại như là mưa cá, mưa chim chẳng hạn. Thì thứ gì chúng tôi nghe chuyện nó lạ lắm, chúng tôi đi hỏi Hòa Thượng Cổ Giác, thì ngài cũng nói rằng có những chuyện nó có đời mà mình không biết là sao. Thì về sau này chúng tôi được nghe là ở bên Úc Đại Lợi có khi người ta thấy có rất là nhiều những con ếch, con nhái từ trên trời thì nhìn rớt xuống, thì nó như một đám mưa vậy. Do đó thưa quý vị, theo một số các nhà nghiên cứu thì họ cho rằng có một trận cuồng phong gì đó, nó mang tất cả một số lớn những con ếch nhái lên trời thả xuống, nhưng mà sau những thứ khác không bay mà chỉ ếch nhái nó bay thôi. Nghe cũng kỳ thưa quý vị. Rồi ngày hôm qua đó thì có một cái trận mưa rất là lạ ở tại Arkansas, Hoa Kỳ. Cái trận mưa này là những con chim từ trên trời rớt xuống mặt đất, mà cho đến hôm nay người ta đã nhặt hơn 2.000 con chim như vậy từ trên trời rớt xuống như một đám mưa. Trong cuộc sống thì chúng ta có nhiều lắm, vì chúng ta đi không hết, nghe không đủ, và cái kiến văn của chúng ta hạn hẹp rồi. Rồi những chuyện mà chúng ta đọc nghe nó cũng hơi kỳ, nhưng mà thực sự nó có xảy ra trong cuộc đời này. Và cho đến giờ này thì ở tại kiểu bang Arkansas, người ta lại không có những như viên chức ở tại đây, họ cũng chưa có xác định được lý do tại sao có hàng mấy ngàn con chim tự nhiên chết, mà không phải chết dưới đất mà chết trên bầu trời và rơi xuống thành một đám mưa như vậy. Bây giờ thì chúng ta kết thúc chương trình hôm nay với một bản tin. Bản tin này kể là cũng thú vị thưa quý vị. Đầu năm nay ở tại thành phố Vancouver, trong cái dịp Tết Dương, thì một trung tâm Phật giáo Tây Tạng đã thỉnh 108 thiến công, tức là một loại pháp khí của Tây Tạng, để đánh dấu mừng năm mới dương lịch. Thì chúng tôi tin thưa là có lẽ chúng tôi cũng sẽ có thỉnh 108 tiếng chuông nhân tết dương lịch của năm tới. Bây giờ thì mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Nhi Quang, và sẽ được gửi đến quý nhà của quý vị qua lời đọc của Đức Hữu Bô Bắc Phi, cũng là một người đến từ Vancouver. Xin mời Đức Hữu Bô Bắc Phi.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Cái lấy chỉ cần được sự tăng ni, kính chào quý tín đồ, tiếp tục rung, cảm ơn. Ngay sau đây là bản tin. Vancouver, Canada, ngày 31 tháng 12 năm 2010, trung tâm thiền Samphala tại Vancouver sẽ bắt đầu đêm giao thừa lễ khóa thiền với khóa thiền vào 8 giờ tối. Và ngày sinh Tây Tạng để đón mừng năm 2011 dưới 108 tiếng cộng. Trong lúc nhiều người đón mừng năm 2011 với nhiều âm thanh và bài hát trong đêm nay, một nhóm nhỏ tại Vancouver sẽ mừng năm mới trong sự tĩnh lặng của thiền định và giọng kệ kinh Tây Tạng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên công chúng được mời đến cùng các hội viên của trung tâm thiền Samphala đón mừng lễ giao thừa theo Phật giáo văn nghi thức cổ truyền từ ngày hôm nay cho đến đầu trăng khát của mùa xanh. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối gồm có tọa thiền và kệ kinh Tây Tạng, và sẽ đến giao thừa giống hơn 108 tiếng chuông để chào mừng năm 2011. Đây là dịp cho mọi người tham gia và có chút kinh nghiệm. Hội viên Paul Belson nói như thế. Trung tâm tọa lạc tại đường 17 ở Vancouver thường không tổ chức năm mới dương lịch, chỉ ăn mừng năm mới Tây Tạng bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 năm tới. 108 tiếng cồng chiêng chuông được tượng trưng cho sự hạt sân sâu chuỗi của Tây Tạng, và giống cồng và tiếng chuông gần với quan điểm Phật giáo hơn. Hội viên Chakshin Sharap nói, chương trình này là lần đầu tiên đối với các hội viên. Nhiều người trưởng thành tại đây muốn vừa ăn mừng năm mới yên lịch, vừa thực hành thiền định. Trung tâm thiền có những buổi ra mắt và giới thiệu thiền miễn phí mỗi tối thứ tư, và những vị sư yêu chuộng đang gia tăng, nhất là những người muốn được thư giãn trong thời buổi bận rộn này. Trung tâm có khoảng 100 hội viên thường trực, trong lúc đó khoảng 60 khuôn mặt mới tham dự những buổi ra mắt để được chỉ dẫn cách hành thiền đúng phương pháp. Chỉ đơn giản là sự hành thiền, nhưng đó là sự hướng dẫn cho chúng ta biết phương pháp liên hệ với tâm của chúng ta mà không bị xáo trộn bởi tư tưởng và tình cảm. Hành thiền giống như tạo thời giờ có phẩm chất cho chính chúng ta. Trung tâm là một chi nhánh của trung tâm thiền quốc tế Samphala, được thành lập năm 1973 do thiền sư Tây Tạng Chakram Chupa Rinpoche, và giờ đây được lãnh đạo bởi con trai của ngài là Sakyong Mayfam Rinpoche. Theo trang web của trung tâm thì quan điểm Samphala đặt trên nền tảng của trí tuệ, trang vui và tự nhiên đến từ phương pháp thiền tỉnh giác. Tôi nghĩ nhiều người đang khám phá được sự tỉnh giác, mọi người đang hiểu ra có rất nhiều điều để giúp chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Samphala nói đó là phương pháp an vui để mọi người lên tinh thần và cảm thấy phấn chấn hơn. Mặt tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bức đà nhắc con cung vô tình khi trở lại sự thật kinh thiên.
Sau thứ xin được thay mặt đại chúng được cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi, và cảm ơn thầy cô bác sĩ. Bản tin tiếp theo là thứ nhất Phật tử ngày mai thì chúng ta sẽ có một pháp thoại của Lê Đức Tử Vi liên quan thí dụ về thân, các thân của chúng ta, và khi được sinh hoạt hôm nay của Rung Phật pháp Buddha Đà Bà đến lễ được hoàn mãn. Chúng con kính lên lễ sư trụ, lên lễ sư tổ tế sư, lên lễ sư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều bản lành. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú lành thầy. Con Anicca, thay mặt đại tướng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.